À, ngày giảng là ngày hôm nay là ngày 13 Tây tháng 6 năm 2015, Phật lịch 2559. Và Ngài muốn giảng pháp cho các thiền sinh đang hành thiền tích cực tại Như Lai Thiền Viện. Và với cái đề tài mà Đức Phật đã giảng cho một cái vị trời tên là Subrahma, thì là ngày hôm nay Ngài sẽ giảng thêm chi tiết về cái chữ Bô Trăng mà Đức Phật đã dùng để dạy cho cái vị trời Subrahma làm cách nào mà để có thể vượt qua khỏi cái sự sầu khổ than khóc mà cái vị này đã gặp phải. Và vì có một số các thiền sinh mới cho nên Ngài muốn nhắc lại cái câu chuyện một cách vắn tắt. Là cái câu chuyện đó là vào thời Đức Phật có một cái vị trời tên là Subrahma đang thụ hưởng ở trên cảnh trời cùng với lại 1000 tiên nữ. Thì một ngày nọ, cái vị trời này đang vui chơi ở trong cái khu vườn ở trên trời, thì bỗng nhiên một nửa của số các tiên nữ, 500 tiên nữ biến mất. Thì cho nên nó trở nên yên lặng hơn. Thì cái vị trời này mới giật mình xem lại, thì là thấy mất 500 tiên nữ. Và nhìn lại thì thấy 500 tiên nữ này đã mất đi và đã tái sanh vào ở địa ngục. Thì cái vị trời này rất là ngạc nhiên. Vì nhìn lại thì cũng thấy mình và 500 tiên nữ còn lại cũng sẽ mất sớm và cũng sẽ tái sanh vào địa ngục. Thì cái vị trời này mới trở nên rất là sợ hãi, lo ngại, nên đến gặp Đức Phật và yêu cầu Đức Phật dạy cho cái cách nào mà có thể vượt qua được những cái sự sợ hãi và khổ ưu này. Thì Đức Phật nói dạy cho cái vị vua trời này là trước nhất thì phải phát triển bát chánh đạo. Và nhờ phát triển bát chánh đạo thì có thể kinh nghiệm được tứ diệu đế. Và muốn như vậy thì người phải có cái sự tinh tấn. Và Đức Phật cũng dạy thêm là có những cái điều kiện tiên quyết là vị vua trời này, là vị trời này phải thu thúc lục căn, phải giữ gìn những cái căn của mình, không có để cho phiền não nó len vào. Và ngoài ra thì Đức Phật còn dạy là phải biết giữ giới. Thì Ngài Thiền Sư hôm qua thì cũng đã giảng cho chúng ta nghe về 4 cái loại giới. Thì đối với cái vị trời Subrahma thì Đức Phật giảng như vậy. Đức Phật giảng thêm làm cách nào mà để thu thúc lục căn, làm thế nào để phát triển bát chánh đạo, để có thể kinh nghiệm được những cái yếu tố giác ngộ và kinh nghiệm được đạo quả. Thì những cái yếu tố giác ngộ là cùng đồng nghĩa với lại bát chánh đạo, và nhờ đó mà chúng ta có thể hiểu được tứ diệu đế. Thì như vậy, nếu mà chúng ta muốn hiểu thấu suốt tứ diệu đế thì cần thiết cho chúng ta phát triển bát chánh đạo. Qua cái sự thực tập bát chánh đạo thì chúng ta có thể kinh nghiệm được niết bàn. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi trên con đường bát chánh đạo thì nó có một cái con đường gọi là con đường tiên khởi, tiếng Pali gọi là Puggabhaga Magga. Thì cái con đường tiên khởi này nó cũng gồm có 8 cái yếu tố. Thì bắt đầu bằng 3 cái yếu tố về giới, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì đối với cái cái phần về giới đó, cái khắc thiền sinh ở đây cũng đã xin giới. Thì sau khi mà xin giới với cái tâm là muốn giữ giới đó, thì các thiền sinh được xem như là đã chu toàn về ba cái yếu tố của cái nhóm giới. Và khi mà các thiền sinh hành thiền thì các thiền sinh phát triển ba cái yếu tố của cái nhóm định, và đồng thời cũng phát triển hai cái yếu tố của cái nhóm huệ. Thì ngày hôm qua ngài thiền sư giảng cho chúng ta nghe về chánh tinh tấn, thì ngày hôm nay ngài tiếp tục ngài giảng cho chúng ta ba cái yếu tố sau, là về chánh niệm, chánh định và chánh huệ. Thì khi mà chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn, đó là cái sức mạnh mà nó đẩy cho chúng ta tới để chúng ta có thể phát triển chánh niệm một cách liên tục, thì nhờ như vậy mà chúng ta mới hiểu biết được cái đặc tánh của những cái đối tượng mà chúng ta quán tưởng. Thì để mà cho chúng ta hiểu thế nào là chánh niệm thì chúng ta nên hiểu qua ba cái khía cạnh, đó là đặc tính, công năng và sự biểu hiện của chánh niệm, hay tiếng Pali còn gọi là sati. Thì cái đặc tính của sati là có nghĩa là không có trôi bấp bênh ở trên cái bề mặt. Cái đặc tính của chánh niệm là hỗ trợ cho những cái tâm sở đi kèm không có hời hợt ở trên mặt. Chánh niệm sati giúp cho tâm và các tâm sở khác có thể đi sâu vào cái đề mục, không phải chỉ biết cái đề mục một cách hời hợt mà phải xuyên thấu sâu vào cái đề mục. Chẳng hạn như khi mà các thiền sinh ngồi ghi nhận cái sự phồng xẹp của bụng, thì các thiền sinh cần phải ghi nhận cái phồng từ đầu cho đến cuối. Người thiền sinh cố gắng biết cái hiện tượng mà nó sanh khởi ngay từ cái giây phút đầu tiên mà nó vừa mới sanh khởi cho đến khi mà cái hiện tượng đó chấm dứt. Nhờ như vậy mà có thể thấy được cái sự thay đổi của cái hiện tượng mà mình đang theo dõi. Cũng giống như là mình vứt một cái miếng gỗ khô xuống dưới nước, thì cái miếng gỗ khô đó sẽ nổi bềnh bồng ở trên cái mặt nước. Thì không giống như vậy. Khi mà chúng ta quán tưởng một cái đề mục thì chúng ta phải quán tưởng không như là cái miếng gỗ khô đó, mà chúng ta phải xuyên thấu vào đề mục giống như là một cái hòn đá mà được ném vào nước. Thì cái hòn đá nó chìm ngay lập tức sâu vào trong nước và nó rớt sâu xuống cái đáy của hồ nước. Thì chánh niệm nó cũng tương tự như vậy, nó giúp cho tâm xuyên thấu vào cái đề mục để thấy được cái đặc tính thật sự của cái đề mục. Thì đó là cái đặc tính của chánh niệm hay là sati. Cái công năng của chánh niệm, tiếng Pali gọi là rasa, có nghĩa là cái công năng của sati giúp cho cái tâm thấy được cái đề mục một cách rõ ràng, không có để cho cái tâm nhìn đề mục một cách hời hợt, mơ hồ. Cái tâm hoàn toàn chú vào cái đề mục. Đó là nhờ cái sự hỗ trợ của chánh niệm. Chẳng hạn như khi mà có một số các thiền sinh trình pháp nói rằng khi mà ghi nhận cái đề mục thì thấy không có rõ. Cái lý do mà người thiền sinh thấy không rõ là vì trong lúc đó mất chánh niệm, hoặc là chánh niệm yếu, hoặc là không có chánh niệm. Thí dụ là khi chúng ta ngồi, chúng ta ghi nhận cái sự phồng xẹp của bụng, thì chúng ta ghi nhận là ngồi hay là đụng hay là chúng ta ghi nhận là tê hay là đau, vân vân. Dù là cái đề mục mà chúng ta ghi nhận nó là thế nào đi chăng nữa, chúng ta phải biết cái đề mục đó một cách kỹ lưỡng, không có để cái đề mục đó nó phai mờ đi. Chúng ta phải thấy cái đề mục đó thật là rõ ràng từ đầu cho đến cuối. Nếu mà chúng ta thấy cái tâm nó phóng đi thì chúng ta phải niệm ngay lập tức là phóng tâm, vân vân. Tất cả những cái đề mục mà chúng ta ghi nhận, chúng ta phải theo từ đầu cho đến cuối mà thấy một cách rõ ràng. Đó là cái công năng của sati, của chánh niệm. Ngoài ra chúng ta cần phải hiểu cái sự biểu hiện của chánh niệm. Thì đối với các thiền sinh cũng kinh nghiệm cái sự biểu hiện này. Đó là nó biểu hiện cho thiền sinh như là một cái gì mà nó đang bảo vệ cái tâm của mình. Tiếng Pali là Araka. Hay là một cái sự biểu hiện khác gọi là đưa cái tâm đến đề mục Visaya, Vimukha. Thì cái biểu hiện thứ nhất đó, với chánh niệm thì nó rõ ràng đối với các thiền sinh. Chẳng hạn như khi mà người thiền sinh ghi nhận là ngồi hay là phòng xẹp, hoặc là khi đi thì ghi nhận là giờ bước đạp. Khi những khi mà có chánh niệm, người thiền sinh có cái cảm tưởng như là chánh niệm nó đang gìn giữ cái tâm của mình, không có để những cái bợn nhơ, những cái gì mà nó cản trở tâm, năm cái triền cái nó len vào. Và nếu mà người thiền sinh có thể ghi nhận có chánh niệm một cách liên tục thì cái tâm nó được bảo vệ một cách kỹ lưỡng, những cái phiền não không có cái cơ hội để len vào. Đó là cái sự biểu hiện thứ nhất. Cái cách biểu hiện thứ hai là chánh niệm giúp đưa tâm đến đề mục. Nhờ có chánh niệm mà cái tâm nó đi tới với cái đề mục. Và chẳng hạn như khi mà người thiền sinh ghi nhận phòng xẹp, ở đằng sau cái sự ghi nhận đó là nó có chánh niệm, nó đẩy, nó đưa cái tâm đến cái đề mục. Đây là một cái sự biểu hiện khác của chánh niệm khi mà người thiền sinh hành thiền và có chánh niệm. Nếu mà người thiền sinh không có kinh nghiệm được như vậy, không có thấy hai cái cách mà chánh niệm biểu lộ ra ở trong tâm của mình như vậy, có nghĩa là người thiền sinh cần phải tinh tấn hơn nữa. Và để cho cái tâm nó có thể nó chú vào cái đề mục với một cái chánh niệm mạnh mẽ thì phải có một cái điều kiện. Đó là cái điều kiện nó tiếng Pali gọi là Tirasanya, tức là có cái sự nhận biết, một cái sự cái tưởng rất là mạnh, một cái tưởng hữu hiệu, kỹ lưỡng. Thì khi mà người thiền sinh có cái Tirasanya này thì nó hỗ trợ, nó hỗ trợ cho chánh niệm nó sanh khởi. Đó là lý do tại sao mà chúng ta được Ngài Mahasi dạy là chúng ta cần phải đặt tên, label. Chúng ta phải đọc tên rồi nó giúp cho cái cho chúng ta thấy cái đề mục đó một cách rõ ràng. Chúng ta cũng được hướng dẫn là phải dùng cái chữ mà chúng ta dùng hàng ngày, chẳng hạn như phòng xẹp, đau, cứng, tê, hay là phóng tâm, hay là đục, vân vân. Cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta đi, chúng ta được dạy là hãy ghi nhận bằng cách là chúng ta niệm thầm là đi, dở, bước, đạp. Thì khi mà chúng ta đặt tên như vậy, thì chúng ta làm cho cái đối tượng nó trở nên nó rõ ràng hơn, mà cái tâm nó thể nó nhận biết được cái đối tượng đó một cách rõ ràng hơn. Cho nên nhờ như vậy, đó là một cái nguyên nhân gần để cho chúng ta phát triển chánh niệm. Chỉ có khi nào mà chúng ta có thể ghi nhận được đối tượng một cách hữu hiệu thì lúc đó chúng ta mới có thể phân biệt được danh với sắc một cách rõ ràng. Và nếu mà người thiền sinh tiếp tục, sau khi mà phân biệt được danh sắc rõ ràng, vẫn tiếp tục hành thiền một cách liên tục, người thiền sinh sẽ kinh nghiệm được và thấy, phân biệt được có rất là nhiều những cái đề mục mà nó sanh khởi cùng một lúc. Và đến cái lúc đó thì không có cần phải niệm cái hay là đặt tên cho những cái đề mục nữa, mà cái sự đặt tên nó hay cái niệm đó, nó rớt một cách tự nhiên. Bởi vì cái người thiền sinh lúc đó biết được cái tất cả những cái đặc tính của thật là nhiều những cái đối tượng mà nó sanh khởi cùng một lúc. Cho nên trong tâm thấy như là có nhiều đối tượng nó sanh khởi cùng một lúc, cho nên lúc đó không có đặt tên nữa. Nhưng mà lúc trước, để cho người thiền sinh có thể phát triển được chánh niệm đó, thì là đặt tên đó nó rất là hữu ích. Thì như vậy, một cách thực dụng, người thiền sinh sẽ thấy được đối tượng một cách rõ ràng khi mà có cái niệm lực và có chánh niệm mạnh. Và ở cái mức độ đó thì người thiền sinh sẽ thấy là đặt tên không có cần thiết nữa. Khi mà chúng ta có thể thấy được cái đặc tính của danh và sắc mà không có cần phải đặt tên, thì là chúng ta đã có được cái sự hiểu biết. Và cái sự đặt tên đó nó sẽ, chúng ta sẽ bỏ một cách tự nhiên. Nhiều thiền sinh hỏi là có cần phải tiếp tục đặt tên khi mà niệm một cái, niệm cái đề mục hay không. Và người thiền sinh cảm thấy rất là hoang mang, bởi vì có quá nhiều những cái đề mục nó sanh khởi, niệm không có kịp, niệm mà đặt tên không có kịp. Thì ngài thiền sư nói là ngài hiểu, vì qua kinh nghiệm của chính ngài nó cũng vậy. Thì khi mà chúng ta thấy được cái, những cái đặc tính của các hiện tượng mà nó sanh diệt rất là nhanh mà rất là nhiều, thì chúng ta không có cần phải đặt tên. Thì cũng như là ngài Mahasi dạy, đặt tên hay là hiểu biết hay là biết, nó là một cái đồng nghĩa, nó đồng nghĩa với nhau. Khi mà thiền sinh có thể thật sự phân biệt được danh sắc một cách rõ ràng, thấy được cái bản chất, bản tánh thật sự của danh sắc, thì không có cần đặt tên nữa. Nhưng mà khi nào mà cái tâm nó vẫn còn phóng ra ngoài, thì người thiền sinh lại phải trở lại niệm, đặt tên trở lại với cái phương pháp này, cho đến khi mà cái tâm nó an trụ trên cái đề mục và nó có thể nó thấy được, nó có thể nó phân biệt được tất cả những cái hiện tượng đang sanh khởi. Một cách khác, có một cái cách khác để mà làm cho chánh niệm sanh khởi, đó là cái sự quan sát một cách kỹ lưỡng, quan sát thân thọ tâm pháp một cách kỹ lưỡng. Khi mà chúng ta thật sự mà có chánh niệm, mà chúng ta cố gắng chúng ta ghi nhận một cách liên tục đó, thì bằng cách đó cái niệm lực của chúng ta mỗi ngày nó mỗi mạnh hơn. Chúng ta quan sát bốn cái đối tượng là thân thọ tâm pháp, thì khi chúng ta quán tâm, khoáng thân chẳng hạn, thì bất cứ những cái hành động nào mà chúng ta làm, đi hay là ngồi hay là đưa tay ra vân vân, hoặc là đối với thọ, chúng ta có những cái cảm thọ, chúng ta ghi nhận những cái cảm thọ tốt hay là xấu, nhưng mà chúng ta ghi nhận như là nó là vậy. Hoặc là chúng ta ghi nhận tâm, cái tâm nó phóng, hay là những cái tâm suy nghĩ, vân vân. Chúng ta ghi nhận những cái tâm đó như là nó là vậy, hoặc là những cái đối tượng pháp khác, bằng cách là chúng ta ghi nhận bốn cái đề mục này, bốn cái xứ này một cách khát khao thì là chánh niệm của chúng ta phát triển. Rồi bằng cách là chúng ta quan sát một cách sát như vậy, bốn cái xứ, thì đó là cái nguyên nhân gần để cho chúng ta phát triển chánh niệm. Thì để cho chúng ta phát triển chánh niệm một cách liên tục, thì chúng ta phải ghi nhận từ đối tượng này đến một cái đối tượng khác, không có để có một cái kẽ hở ở giữa. Cái tâm nó lúc nào nó cũng chú vào cái đề mục. Chứ chẳng hạn như khi mà chúng ta đi kinh hành, chúng ta dở bước đạp, thì người thiền sinh phải biết, phải thấy. Khi mà cái chân nó dở thì cái tâm nó cũng ghi nhận, song hành với cái sự dở chân. Khi mà cái chân nó bước tới, cái tâm nó cũng biết là cái chân đang bước tới, song song với cái chân đang bước tới. Và khi mà chúng ta có thể làm như vậy một cách liên tục, không có cái một cái kẽ hở ở giữa, thì chúng ta sẽ có thể phân biệt được cái đặc tính thật sự của những cái pháp mà chúng ta đang quán. Có thiền sinh hỏi ngài rằng: thế thì khi mà đi kinh hành thì sẽ kinh nghiệm cái gì? Thì ngài nói: sẽ kinh nghiệm cũng giống như là lúc ngồi, tức là sẽ phân biệt được danh và sắc. Trong lúc đi, khi mà dở chân thì có cái sự dở và có cái tâm nó biết cái sự dở. Cho nên cái sự dở và cái tâm hay biết đó nó đi song song với nhau. Và cũng tương tự như vậy, bước đạp cũng có một cái thân và một cái tâm nó đi song song với nhau. Và nếu mà có thể niệm được như vậy, phát triển chánh niệm một cách liên tục, thì chánh niệm sẽ mỗi ngày nó mỗi mạnh hơn. Và cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta trong những cái hoạt động hàng ngày, chúng ta phải cố gắng làm một cách liên tục. Đôi khi mệt có thể nghỉ 5-10 phút, nhưng mà cho những cái thì giờ còn lại thì người thiền sinh phải cố gắng hành thiền một cách liên tục. Và tâm của người thiền sinh thì phải trong sạch, không có bợn nhơ, không có tham, không có sân. Cho nên rất là quan trọng để cho các thiền sinh ghi nhận một cách liên tục. Mà khi mà làm được như vậy thì người thiền sinh sẽ kinh nghiệm được một cái trạng thái rất là hoan hỷ. Và đôi khi mà kinh nghiệm được ở một cái trạng thái này thì người thiền sinh nghĩ thầm ở trong tâm là mình có thể mình sống trọn một cái đời mà với một cái tâm như thế này, một cái tâm mà hoan hỷ như thế này. Thì như vậy, khi mà chúng ta có thể phát triển chánh niệm một cách liên tục, và chúng ta sẽ có trong tâm một cái niềm vui, chúng ta sẽ kinh nghiệm được một cái sự hoan hỷ, một cái sự vui ở trong tâm, mà tiếng Pali gọi là piti, là một cái trạng thái tâm vui, hoặc là dhamma piti. Thì nó có một cái câu chuyện là của Đại Đức Tiết Xa vào thời Đức Phật. Thì trước cái ngày mà Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn 4 tháng, thì cái tin đó tất cả các tỳ kheo đều biết. Thì có rất là nhiều, lúc đó có rất là nhiều các vị A-la-hán, nhưng mà cũng có các vị tăng mà không phải là thánh tăng, còn là phàm tăng. Thì sau khi mà được biết là Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn trong 4 tháng nữa, thì các vị A-la-hán thì không có cảm thấy gì. Nhưng mà các vị phàm tăng thì chịu không nổi, buồn phiền, khóc. Thì khi mà có một người mà có đức độ như là Đức Phật mà sẽ không còn sống nữa, thì những cái người bình thường đó, họ chịu không nổi, họ thương tiếc, họ khóc, họ không có kiểm soát được cái sự đau khổ, cho nên họ than khóc. Rồi các cái vị phàm tăng này mới có nhiều cái buổi họp để mà bàn cãi coi phải làm cái gì. Họ lo lắng, bàn cãi xem là phải làm cái gì. Thì lúc đó có Đại Đức Tích Sa, nhưng mà Đại Đức Tích Sa thì lại nghĩ cách khác. Đại Đức Tích Sa nghĩ rằng Đức Phật sẽ ra đi trong 4 tháng nữa, mà bây giờ mình đang là một phàm tăng thì mình phải cố gắng, thật là cố gắng để có thể trở thành một vị A-la-hán trong lúc mà Đức Phật vẫn còn tại thế. Cho nên cái vị Đại Đức này mới không có đi họp, cũng không có bàn cãi, đi đến một cái nơi thanh vắng và hành thiền. Thì các vị phàm tăng khác mới thấy như vậy, mới hiểu lầm, mới nói là cái vị Đại Đức này không có màng gì đến Đức Phật, không có buồn phiền, không có thấy Đức Phật sắp sửa nhập nước bàn, mà cũng không có làm cái gì, không đi họp, có vẻ không thương tiếc. Cho nên chê trách Đại Đức Tích Sa và đem đi mét với lại Đức Phật. Thì Đức Phật mới gọi Đại Đức Tích Sa lại và để hỏi. Thì Đại Đức Tích Sa mới giảng nghĩa là Đại Đức không có đi họp, không có bàn cãi, là vì Đại Đức muốn là trở thành một vị hoàn toàn giác ngộ trong lúc mà Đức Phật còn tại thế. Thì sau khi mà nghe xong thì Đức Phật mới nói là ai mà thương Như Lai đó, thì hãy theo gương của Đại Đức Tích Sa. Có những cái sự cúng dường mà tầm thường như là cúng dường hoa vân vân, nó không có xứng đáng. Cái sự cúng dường mà cao thượng nhất là qua cái sự thực tập. Và những ai mà muốn cúng dường cho Như Lai thì hãy cúng dường qua cái sự thực tập. Và đó là bằng cái cách nói như vậy, thì Đức Phật gián tiếp là khen Đại Đức Tích Sa. Và Đức Phật còn nói thêm là khi mà hành thiền mà tìm thấy cái pháp hỷ Dhammapiti thì nó sẽ làm cho tâm của các đại đức an tịnh. Và nếu mà tìm được cái sự an tịnh khi mà chú cái thân nơi thanh vắng, thì cái người hành giả đó sẽ không có bị đay nghiến bởi những cái phiền não, thoát khỏi những cái phiền não, sẽ không có còn những cái sự lo lắng, buồn phiền, than khóc. Và sau đó thì là theo cái lời dạy, những lời hướng dẫn của Đức Phật, thì Đại Đức Tích Sa hành thiền và đắc cái thánh quả A-la-hán trong lúc mà Đức Phật còn tại thế. Thì đối với các thiền sinh ở đây, thì Ngài Thường Si cũng khuyến khích là các thiền sinh hãy cố gắng phát triển chánh niệm một cách liên tục, và mong rằng với cái sự thực tập ấy, các thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái pháp hỷ và sẽ kinh nghiệm được cái sự hoan hỷ và có được cái sự an tịnh nơi thanh vắng, kinh nghiệm được cái sự vắng bóng của phiền não và kinh nghiệm được cái sự chấm dứt của mọi khổ đau. Sa-đu, sa-đu, sa-đu.